Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoan,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 91. Người đàn bà trùng khăn tại nước đẹp.
Một ngày sáu tới nỗi không có một người hành hương nào. Trời mưa rào và cái sân trở thành ao, nơi các lá khô lèn bèn, không biết từ đâu trôi tới, dạt theo các cơn gió rít và lung lay các cửa sổ và cửa ra vào. Căn nhà bếp tối om hơn bao giờ hết, vì để cạn mưa tạt vào, người ta chỉ hơi hé mở. Khói làm chảy nước mắt và làm ho, vì gió làm cho nó lẫn quẩn ở bên trong. Phêrô nghiêm trang nói:
Salomon có lý. Có ba điều đuổi người đàn ông ra khỏi nhà: người đàn bà hay gây gỗ. Bà này thì tôi đã để lại Capernaum cùng với đồng loại của bà. Ống khói, xì khói và mái nhà dột nước. Hai điều sau thì chúng ta có. Nhưng ngày mai tôi sẽ nghĩ tới cái ống khói này. Tôi sẽ trèo lên mái và anh với cậu và chú
Jacobe, Joan và Angie
sẽ lên với tôi. Với những tấm ngói đá, chúng ta sẽ dỡ nóc mái và làm một cái nóc mái cao ở bên trên.
Anh lấy những tấm ngói đá ở đâu?
Thomas hỏi.
Trên mái nhà kho. Nếu dột nước ở đó thì cũng không phải là tận thế. Nhưng ở đây anh đau khổ vì các đĩa đồ ăn của anh không còn được trang hoàng bằng những nước mắt khói nữa sao?
Hãy tưởng tượng, nếu anh có thể, anh coi tôi lem luốc chừng nào, vì nước mưa nhỏ xuống trên đầu tôi khi tôi ở gần bếp lửa.
Anh trông giống như con quái vật Ai Cập.
Joan cười nói. Thật sự, Thomas có những dấu phẩy màu đen ngộ nghĩnh trên khuôn mặt phấn và rất hiền lành của ông. Ông là người đầu tiên cười, luôn luôn vui vẻ, và Giê-xu cũng cười, vì ngay chính lúc họ đang nói thì một giọt nước lớn mang đầy bồ hóng từ trên rơi xuống, làm đen sống mũi của ông.
Anh biết nhiều về thời tiết, anh nói sao? Còn kéo dài lâu như vậy không?
Iscariot hỏi Phêrô. Từ mấy ngày nay ông hoàn toàn thay đổi.
Bây giờ tôi có thể nói cho anh, tôi đi học thiên văn đã.
Phêrô nói. Rồi ông ra cửa, mở hé ra, ló đầu ra ngoài cùng với một cánh tay, và ông tuyên bố:
Gió nam nhẹ, nóng và có sương mù. Hơi có.
Phêrô nín bật. Ông rón rén rụt vào, vẫn để cửa hé mở, và ông rình.
Hơi có cái gì?
Nhiều người hỏi, nhưng Phêrô lấy tay làm hiệu yêu cầu yên lặng. Ông nhìn, rồi ông xì xèo.
Người đàn bà đó, bà đã uống nước giếng, rồi bà lấy bó củi ở ngoài sân. Bà bước xuống, chắc chắn bà lại. Bà đi rồi. Tôi đi theo bà, tôi muốn coi.
Ông đi ra không gây tiếng động.
Nhưng bà có thể ở chỗ nào mà luôn luôn gần đây?
Thomas hỏi.
Và ở lại đây trong thời tiết này?
Matthew nói.
Chắc chắn bà về trong xóm, vì bữa hôm kia tôi thấy bà mua bánh.
Bartolomeo nói,
bà ta thật kiên trì, để lúc nào cũng trùm khăn như vậy.
Jacobe Enfe nói,
hay có một lý do quan trọng.
Thomas nhận xét,
nhưng đó có đúng là bà mà ông Do Thái nói hôm qua không?
Joan hỏi,
họ thường hay gian dối.
Giê-xu vẫn yên lặng như người điếc. Tất cả đều nhìn người, họ chắc chắn là người biết. Nhưng người đang dùng một con dao để đẽo trên một miếng gỗ mềm, và nó từ từ biến thành một cái xiên thực dụng. Để vớt rau ra khỏi nước sôi, khi hoàn tất, người tặng cho Thomas. Ông dùng ngay vào nghề đầu bếp của ông.
Thầy rất đại độ, nhưng thầy có nói cho chúng con biết bà ta là ai không?
Một linh hồn. Đối với thầy, tất cả các con là các linh hồn, không là cái gì khác. Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con, các linh hồn, các linh hồn và các linh hồn. Linh hồn trong trắng các trẻ thơ, linh hồn hồng các người trẻ, linh hồn vàng các người công chính, linh hồn chai các tội nhân. Nhưng chỉ là các linh hồn, không có gì khác, các linh hồn. Và thầy mỉm cười với các linh hồn trong trắng, vì thầy thấy như mỉm cười với các thiên thần. Thầy nghỉ ngơi trong những bông hoa hồng và hoa xanh của các thiếu niên tốt. Thầy sung sướng trong những linh hồn quý giá các người công chính. Thầy chịu đựng và đau khổ để làm cho các linh hồn các tội nhân nên quý giá và sáng láng. Các khuôn mặt, các cơ thể chẳng là gì cả. Chính bởi linh hồn các con mà thầy biết các con và nhận ra các con.
Vậy bà ta, bà là linh hồn nào?
Một linh hồn ít tò mò hơn linh hồn của các bạn thầy, vì bà không thăm dò, không đặt câu hỏi. Bà tới và đi, không nói, không nhìn.
Con đã tưởng đó là một người bà, đó là một người đàn bà có đời sống xấu, hay một người cùi. Nhưng rồi con đổi ý, vì thưa thầy, nếu con nói với thầy một điều, thầy có khiển trách con không?
Iscariot đặt câu hỏi khi ông đến ngồi dưới đất trước đầu gối Giê-xu. Ông đã thay đổi hẳn, khiêm nhường, tốt, thực sự đẹp trai, hơn là lúc ông là một Giu-đa khoa trương và kiêu ngạo.
Thầy không khiển trách con đâu, nói đi.
Con biết bà ta ở đâu. Một buổi chiều, con đi theo bà. Con giả vờ như ra ngoài để khiến nước, vì con nhận thấy bà tới giếng khi trời tối. Một buổi sáng, con thấy dưới đất một cái châm bằng bạc, ngay ở bờ giếng. Con hiểu rằng chính bà đã đánh mất. Bà ở trong một cái lều nhỏ bằng cây ở trong rừng. Có lẽ đó là cái lều của các nông dân, nhưng nó đã hư một nửa. Bà lấy cành cây phủ lên làm mái. Có lẽ vì vậy bà đã lấy bó củi. Đó là một cái hang. Con không biết làm sao bà có thể ở đó. Nó chỉ tốt cho một con chó lớn hay một con lừa nhỏ. Con thấy bà vào một buổi tối sáng chăng. Con thấy rất rõ. Cái lều vùi một nửa trong bụi ga rậm, nhưng ở bên trong rỗng và không có cửa. Tất cả những thứ đó làm con giác ngộ, và con hiểu đó không phải là một người đàn bà sống đời xấu xa.
Con không nên làm như vậy. Nhưng hãy thành thật, con không làm gì khác nữa chứ?
Thưa thầy không. Con đã muốn coi bà, vì ngay từ khi ở Jericho, con đã nhận xét bà, và con nhận ra dáng đi rất nhẹ nhàng của bà. Khi bà phải tới chỗ nào đó, con người của bà cũng vậy, chắc hẳn mềm mại và đẹp. Đúng, người ta đoán được, mặc dầu tất cả quần áo. Nhưng con không dám quan sát bà khi bà nằm dưới đất. Có lẽ bà bỏ voan ra, nhưng con kính trọng bà.
Giê-xu nhìn ông đăm đăm, rồi người nói,
và con phải chịu đựng vì vậy. Con đã nói sự thật. Thầy nói với con rằng thầy bằng lòng với con, lần tới sẽ bớt gây go hơn để tốt. Tóm tắt, đây là bước đầu. Hoan hô Giu-đa!
Và người vuốt ve ông. Phê-rô bước vào.
Nhưng thầy ơi, người đàn bà này điên. Thầy biết bà ta ở đâu không? Hầu như ở bên cạnh bờ sông, trong một cái lều bằng cây, trong một bụi rậm. Có lẽ trước là lều của một người đánh cá hay một người tiểu phu. Ai mà biết, con không thể ngờ rằng ở nơi ẩm ướt này, trong một cái lỗ giữa một đống cây gai, có một người đàn bà tội nghiệp. Con nói với bà, hãy nói và hãy thành thật, bà có cùi không? Bà trả lời con trong cái thở dài.
Không.
Hãy thề đi, con nói. Và bà nói,
tôi thề điều đó.
Coi chừng, nếu bà cùi mà bà không nói, nếu bà đến gần nhà mà tôi biết rằng bà ô uế, thì tôi sẽ cho ném đá bà. Nhưng nếu bà bị theo dõi, nếu bà trộm cắp sát nhân và bà ở đây vì sợ chúng tôi, thì đừng sợ gì cả. Nhưng bây giờ hãy ra khỏi đó đi. Bà không thấy rằng bà ở trong nước sao? Bà có đói không? Bà có lạnh không? Bà run rẩy. Tôi già rồi, bà thấy đó. Tôi không làm tình với bà đâu. Tôi già và thật thà. Vậy hãy nghe tôi. Con đã nói với bà như vậy, nhưng bà không muốn tới. Chúng ta sắp tìm thấy bà chết vì bà thực sự ở trong nước.
Giê-xu trầm tư, người nhìn 12 khuôn mặt cũng đang nhìn người, rồi người nói.
Các con nói chúng ta phải làm gì?
Nhưng thầy hết quyết định.
Không, thầy muốn rằng chính các con nhận xét. Đó cũng là một điều có liên quan tới sự kính trọng của các con. Thầy không thể làm áp lực trên quyền của các con muốn bảo vệ bà.
Nhân danh tình thương, con nói rằng chúng ta không thể bỏ rơi bà ở đó.
Simon nói, và Bartolomeo.
Con nói bữa nay nên cho bà ở trong phòng lớn. Các người hành hương đã chẳng có ở đó sao? Bà cũng có thể ở đó.
Sao cùng, đó cũng là một người như mọi người khác.
Andre bình luận.
Lại nữa, hôm nay không có ai tới, vì vậy...
Matthew nhận xét.
Con đề nghị cho bà ở đây bữa nay, rồi ngày mai nói với người quản lý, đó là một người đại độ.
Thaddy nói.
Anh có lý, hoàn hồ. Ông có nhiều cái chuồng rỗng, một cái chuồng luôn luôn là cái lâu đài hoàng gia so với cái thuyền thùng đáy này.
Pharaoh kêu lên.
Vậy đi nói với bà ta đi.
Thomas nói để khích lệ ông.
Những người trẻ chưa nói.
Giê-xu nhận xét.
Đối với con, tất cả những gì thầy làm đều tốt.
Anh họ Gia-cô-bê nói, và ông Gia-cô-bê kia cùng với em ông.
Chúng con đồng ý.
Con chỉ nghĩ tới, nếu rủi có tên Pha-ri-siêu nào đó biết.
Philip nói. Giu-đa Iscariot nói.
Ôi, cho dù chúng ta đi lên các tầng mây, anh nghĩ rằng họ sẽ không kết án chúng ta sao? Họ không kết án Thiên Chúa vì người ở quá xa. Nhưng nếu họ có thể, có người ở bên cạnh như Abraham, Jacob và Môsê, thì họ cũng sẽ khiển trách người hoàng. Ai là người vô tội đối với họ?
Vậy đi nói với bà, tới ở trong chỗ trọ của các người thành hương. Hãy đi. Còn Phêrô với Simon và Bartolomeo, các con già sẽ làm cho người đàn bà có cảm tưởng hơn. Và hãy nói với bà rằng, chúng ta sẽ cho bà một đồ ăn nóng và một áo khô. Đó là cái áo mà Isaac đã để lại. Các con thấy rằng, tất cả đều hữu ích, dù là một áo đàn ông được đem cho một người phụ nữ.
Các người trẻ cười vì vấn đề cái áo. Hẳn họ đã có chuyện gì tiếu lâm khôi hài. Ba người già đi, một lúc sau trở về.
Bà không muốn, nhưng sau cùng bà cũng tới. Chúng con đã thề với bà rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm phiền bà. Bây giờ con đi cho bà rơm khô và cái áo. Cho tôi xin tí rau và một cái bánh. Cả ngày hôm nay bà chưa ăn gì. Thực sự, ai mà trở lại với cái nơi hồng thủy này?
Ông Phêrô đại đồ ra đi cùng với của báo của ông. Giêsu nói:
Và bây giờ, một mình lệnh cho tất cả, không ai tới chỗ ở của bà vì bất kỳ lý do nào. Ngày mai chúng ta sẽ liệu. Các con hãy học thói quen làm việc lành vì sự lành, không tò mò, không ước mong trong việc đó một sự giải trí hoặc làm vì bất cứ lý do nào khác. Các con thấy không? Các con phàn nàn vì hôm nay không làm gì ích lợi. Chúng ta đã yêu người đồng loại, và chúng ta có thể làm điều gì lớn hơn? Nếu đó là một kẻ khốn nạn, thì điều đó là chắc chắn, thì sự giúp đỡ của chúng ta chẳng có thể cho bà một an ủi, một sức nóng, một sự bảo vệ rất sâu xa hơn là một tí đồ ăn này, cái áo tội nghiệp này, cái mái nhà này mà chúng ta kiếm cho bà sao? Nếu đó là một kẻ đắc tội, một người đàn bà tội lỗi, một người tìm Thiên Chúa vì tình yêu của chúng ta, chẳng là giáo huấn đẹp đẽ nhất, là lời nói mạnh mẽ nhất, là sự chỉ dẫn rõ ràng nhất để đặt bà vào con đường của Thiên Chúa sao?
Phêrô rón rén vào để nghe thầy của ông.
Các con thấy có nhiều thầy trong Israel, và họ nói, nhưng các linh hồn vẫn chứng nào tật nấy. Tại sao? Vì các linh hồn nghe các lời của các thầy, nhưng không nhìn thấy hành động. Trong khi lời nói, việc làm, cái nọ tiêu diệt cái kia, các linh hồn vẫn ở lại nơi họ đang ở. Nếu may mắn là họ không trở lui về đằng sau. Nhưng khi một vị thầy làm điều mà họ dạy và hành động cách thánh thiện trong mọi hành động của họ, cho dù họ chỉ làm những hành động vật chất như cho một cái bánh, một cái áo, một chỗ ở cho một thân xác đau khổ của thai nhân, họ cũng làm được cho các linh hồn tiến lên và làm cho họ đến với Thiên Chúa. Vì chính những hành động này nói với anh em:
có một Thiên Chúa và Thiên Chúa ở đây.
Ôi tình yêu, thầy bảo các con rằng kẻ yêu cứu được chính mình và cứu những người khác.
Thầy nói đúng, người đàn bà này đã nói với con:
chúc tụng vị cứu tinh và đấng đã sai người và tất cả các ông cùng với người.
Bà nó muốn hôn chân con người tội nghiệp, và bà đã khóc sau tấm hoan giày của bà. Nhưng hy vọng không có con chim cứu muỗi nào từ Jerusalem tới, nếu không thì ai có thể thoát được chúng?
Lương tâm của chúng ta cứu chúng ta khỏi sự xét xử của cha chúng ta, như vậy là đủ.
Giêsu nói, và người ngồi vào bàn sau khi đã chúc phúc và dâng tiếng của anh.
Chương 92. Giêsu tại nước đẹp, hãy thánh hóa các ngày lễ.
Thời tiết đã bớt xấu, mặc dầu còn hơi mưa, nhưng người ta có thể đến tìm thầy. Tôi nghe hai ba người có chuyện quan trọng riêng muốn nói với người. Sau khi nói rồi, họ trở về chỗ của họ, được bình tĩnh hơn. Người cũng chúc lành cho một đứa trẻ bể xương từ chỗ phần trên đùi, mà không phải thuốc nào muốn chữa, vì họ nói rằng
vô ích, vì vết gãy kéo từ phần trên đùi lên tới gai cột sống.
Đó là điều bà mẹ đầy nước mắt nói. Bà giải thích,
nó chạy với em gái nó trong đường phố tại xứ nhà. Một người phái Herode phóng xe tới và cán lên trên nó. Con tưởng nó chết, nhưng còn tệ hơn. Thầy thấy đó, con để nó nằm trên tấm ván này vì không có cách nào khác. Và nó đau vì xương chọc vào nó. Rồi khi xương không chọc nữa, thì nó lại đau vì chỉ có thể nằm ngửa.
Còn đau lắm phải không?
Giê-xu hỏi với đầy tình thương. Đứa trẻ khóc. Vâng.
Chỗ nào?
Chỗ này, và chỗ này. Đứa trẻ giơ bàn tay, lưỡng lự rời vào hai xương hông.
Rồi cả đây, và đây nữa.
Và nó rờ vào lưng và hai vai.
Tấm ván cứng, con không thể cử động.
Và nó khóc rất tuyệt vọng.
Con có muốn ở trong cánh tay thầy không? Con sẽ tới. Thầy sẽ mang con lên trên kia. Con sẽ nhìn thấy mọi người trong khi thầy nói.
Ôi, vâng.
Tiếng vâng của nó đầy ước ao. Đứa trẻ tội nghiệp giơ hai cánh tay van nài ra.
Vậy thì hãy tới.
Nhưng thưa thầy, nó không thể. Không thể được. Nó quá đau. Cả đến con không thể nhúc nhích nó để tắm rửa cho nó.
Thầy sẽ không làm đau cho nó.
Thầy thuốc.
Thầy thuốc là thầy thuốc. Còn thầy là thầy. Tại sao bà tới?
Bởi vì thầy là đấng Messia.
Người đàn bà trả lời, bà vừa tái mét, vừa đỏ rần, giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Vậy nào, bé.
Giê-xu luồn một tay xuống dưới hai cẳng chân trơ trơ, tay kia xuống dưới đôi vai nhỏ. Người ẩm đưa bé lên và hỏi nó.
Thầy có làm cho con đau không? Không. Vậy chào má đi, và chúng ta đi.
Và ở giữa đám đông mở lối ra, người mang gánh của người đi cho tới cuối phòng, bước lên trên diễn đàn mà người ta đã làm cho người, để mọi người nhìn thấy người, kể cả ở ngoài sân. Người bảo đưa cho người một cái ghế dài nhỏ. Người ngồi trên đó, ẩm đứa nhỏ trên đầu gối. Người hỏi nó,
con thích không? Bây giờ con hãy ngồi yên và cũng hãy nghe.
Và người bắt đầu nói, người chỉ làm các cử chỉ bằng một tay, tay mặt, vì tay trái người giữ đứa trẻ. Nó nhìn mọi người sung sướng được thấy cái gì, và nó mỉm cười với mẹ nó ở bên dưới, ở cuối phòng, quả tim phập phồng hy vọng. Nó chơi với những sợi dây của áo Giê-xu và cả với bộ râu hoe vàng mềm mại và các lọn tóc dài của người.
Có lời chép,
hãy làm các việc ngay lần và ngày thứ bảy hãy thánh hiến cho Chúa
và cho tâm hồn ngươi. Đó là điều giới răn nghỉ ngơi ngày Sa-bát nói. Con người không hơn Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã làm việc tạo dựng trong 6 ngày, và ngày thứ bảy người nghỉ ngơi. Vậy tại sao con người lại cho phép mình không bắt chước cha và không vâng giữ giới răn của người? Có phải mệnh lệnh này kém thông minh không? Không, thực sự đó là một giới luật lành mạnh cho các trật tự vật chất cũng như tinh thần và thiêng liêng. Cơ thể con người khi nó mệt mỏi, nó cần sự nghỉ ngơi cũng như mọi thụ tạo khác. Nó nghỉ ngơi và chúng ta để cho nó nghỉ để không bị mất nó. Con bò cày ruộng, con lừa chở đồ, con cừu đẻ con để cho chúng ta sữa, chúng nghỉ và chúng ta để cho chúng nghỉ. Đất ruộng trong những tháng nó không được gieo hạt, nó bồi dưỡng, được bão hòa muối khoáng từ trời rơi xuống cho nó hay từ lòng đất bốc lên. Nó nghỉ ngơi hoàn toàn dù nó không hỏi ý kiến chúng ta. Các động vật và thực vật vâng theo một luật muôn đời về sự tái sản xuất khôn ngoan. Tại sao con người không muốn bắt chước tạo hóa, đấng đã nghỉ ngơi ngày thứ bảy, trong khi những tạo vật hạ cấp, thực vật và động vật chỉ có một mệnh lệnh cho bản năng của chúng, mà chúng biết thích nghi và vâng lời người? Giới răn này ích lợi cho trật tự tinh thần cũng như vật chất. Trong 6 ngày, con người đã bận rộn với mọi người và mọi thứ, bị giữ như sợi chỉ trong khung cửi, nó đi lên đi xuống mà không bao giờ có thể nói, bây giờ tôi phải lo cho tôi và cho những người thân yêu nhất của tôi. Tôi là cha và hôm nay tôi lo cho con tôi là chồng và hôm nay tôi dành cho vợ tôi là anh, hôm nay tôi chơi với các em tôi là con. Hôm nay tôi phải săn sóc cha mẹ già của tôi. Đó là một trật tự thiêng liêng, việc làm là thánh, tình yêu là thánh hơn, Thiên Chúa là rất thánh. Vậy hãy nhớ dành ít nhất là 1 trong 7 ngày cho người cha nhân từ và thánh của chúng ta, đấng đã ban sự sống cho chúng ta và gìn giữ nó cho chúng ta. Tại sao lại đối xử với người kém hơn một người cha, một người con, một người anh em, một người vợ, và kém hơn cả cơ thể chúng ta? Mong rằng ngày của Chúa thuộc về người. Sau một ngày làm việc buổi chiều, ôi êm đềm chừng nào lại tìm thấy gia đình đầy yêu thương, êm đềm chừng nào lại tìm thấy nó sau một cuộc hành trình dài. Vậy tại sao sau 6 ngày làm việc không sum họp trong nhà cha? Tại sao không làm như đứa con trở về sau mỗi cuộc hành trình trong 6 ngày và nói, đây con đến để qua ngày nghỉ của con với cha. Nhưng bây giờ hãy nghe đây, thầy đã nói, hãy làm những công việc thật thà. Các con biết rằng lề luật của chúng ta truyền dạy tình yêu tha nhân. Sự thật thà trong công việc là một phần của tình yêu tha nhân. Kẻ thật thà trong công việc thì không ăn cắp trong thương mại, không cưỡng đoạt lương của người thợ. Họ nhớ rằng người đầy tớ và người thợ cũng có một thân xác giống như của họ, nên họ không đối xử như những viên đá trơ trơ mà người ta có thể đập đánh bằng chân hay bằng gậy sắt. Kẻ không hành động như vậy là không yêu tha nhân, và như vậy là phạm tội trước mặt Thiên Chúa. Lợi tức của họ bị nguyền rủa, dù họ có rút ra từ đó một ít để dâng vào đền thờ. Ôi của lễ dối trá chừng nào! Làm sao người ta lại dám đặt nó ở chân bàn thờ, trong khi nó chảy ra những nước mắt và máu của những người dưới bị cưỡng đoạt, hay nó có tên là của ăn cắp, tức là sự phản bội tha nhân, vì kẻ ăn cắp tức là kẻ phản bội tha nhân. Các con hãy tin, không phải là thánh hóa ngày lễ nếu không dùng nó để xét mình, để trở nên tốt hơn, và không sửa lại các tội đã phạm trong 6 ngày. Đây là sự thánh hóa ngày lễ, không phải một hành động bên ngoài, chẳng thay đổi gì lối suy nghĩ của các con. Thiên Chúa muốn những công việc sống động, chứ không phải công việc giả tạo ở bên ngoài. Đó là sự giả vờ, sự vâng lời lề luật cách giả dối, sự thánh hóa ngày Sa-bát cách dối trá, tức là sự nghỉ ngơi mà người ta giữ để bộc lộ trước mắt người đời là người ta giữ luật, nhưng dùng hàng bao nhiêu giờ để vui chơi trong các nết xấu, trong dâm đãng, trong no say, trong việc nghĩ cách cưỡng đoạt người khác, và để làm hại người ta trong tuần lễ tới. Đó là sự giả vờ thánh hóa ngày Sa-bát, tức là sự nghỉ ngơi vật chất, không kèm theo công việc nội tâm thiêng liêng, thánh hóa, của việc thành thật xét mình, của một lời thú nhận khiêm nhường về sự khốn nạn của mình, của một giải pháp đứng đắn để hành động tốt hơn trong tuần lễ tới. Các con sẽ nói, nếu sau đó người ta lại tái ngã phạm tội, nhưng các con nói sao về đứa trẻ bị ngã, rồi không muốn bước thêm bước nào nữa để khỏi bị ngã. Nói rằng nó ngu, nói rằng không nên xấu hổ vì có bước đi không vững vàng, vì tất cả chúng ta đều đi qua giai đoạn này khi chúng ta còn bé, và không phải vì vậy mà chúng ta yêu chúng ta ít hơn. Ai không nhớ rằng sự té ngã của chúng ta đã làm mưa xuống trên chúng ta, bao nhiêu cái hôn của mẹ và những cái vuốt ve của cha chúng ta. Người cha rất êm đềm của chúng ta trên trời cũng làm như vậy. Người cúi xuống trên đứa con nhỏ của người bị té và đang khóc dưới đất. Và người nói, đừng khóc, cha nâng con dậy, lần tới con sẽ cẩn thận hơn. Bây giờ hãy vào trong vòng tay cha ở đây, mọi đau đớn sẽ biến mất, con sẽ ra khỏi đó mạnh mẽ hơn, được chữa lành, sung sướng. Đó là điều người cha của chúng ta ở trên trời nói, và đó là điều Thầy nói cho các con. Nếu các con có đức tin nơi cha, các con sẽ thành công tất cả, một đức tin như đức tin của trẻ nhỏ. Hãy chú ý, đứa trẻ nhỏ tin rằng mọi sự đều có thể. Nó không tự hỏi một sự kiện diễn ra thế nào, nó không đo chiều sâu, nó tin ở người làm nó tin cẩn, và nó làm điều họ bảo nó. Hãy giống như các trẻ nhỏ đối với Thiên Chúa, các thiên thần nhỏ lưu lạc trên trái đất, và là vẻ đẹp của nó này. Người yêu chúng chừng nào, người cũng yêu các tâm hồn tự trở nên đơn sơ, tốt, trong sạch như các trẻ nhỏ. Các con muốn thấy đức tin của một đứa nhỏ để học cho có đức tin không? Hãy nhìn kỹ đây, tất cả các con đều thương hại đứa nhỏ mà Thầy ôm trong lòng đây. Trái với điều Thầy thuốc và má nó nói, nó không khóc khi Thầy để nó ngồi trong lòng Thầy. Các con thấy không? Từ lâu ngày nó chỉ khóc vì đêm ngày không tìm được sự nghỉ ngơi. Ở đây nó không khóc và ngủ yên trên quả tim Thầy. Thầy đã hỏi nó, con có muốn tới trong cánh tay Thầy không? Nó đã trả lời có, không lý luận về tình trạng khốn nạn của nó, về sự đau đớn mà có lẽ nó sẽ cảm thấy, về các hậu quả của một sự di chuyển. Nó chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt Thầy có tình yêu, và nó nói có, và nó tới. Nó không cảm thấy đau, nó sung sướng được ở đây, trên cao, và nhìn thấy. Nó đã bị đóng chặt vào tấm ván. Và nó sung sướng được người ta đặt nó trên da thịt êm đềm thay vì trên gỗ cứng. Nó đã mỉm cười chơi và ngủ, vẫn còn một lọn tóc của Thầy trong bàn tay nhỏ. Bây giờ Thầy sẽ đánh thức nó dậy bằng một cái hôn.
Và Giê-xu đặt cái hôn trên mái tóc nâu của đứa nhỏ, cho đến khi nó thức dậy và mỉm cười với người.
Con tên gì?
Gioan.
Nghe đây Gioan, con muốn bước đi không? Hãy đến với má con và nói với bà rằng Đấng Messia chúc phúc cho má vì đức tin của má.
Vâng, vâng.
Rồi nó vỗ tay và hỏi người.
Thầy sẽ làm cho con đi. Trên đồng cỏ. Không còn tấm ván tàn nhẫn này, quá cứng. Không còn thầy thuốc làm cho đâu.
Không còn, không bao giờ còn nữa.
Ôi! Con yêu thầy chừng nào?
Rồi đứa bé quàng tay quanh cổ Giê-xu và hôn người. Và để cho thoải mái hơn, để hôn người, nó liền nhảy quỳ dậy trên đầu gối người. Một cơn mưa, những cái hôn thơ ngây rơi trên trán, trên mắt, trên má Giê-xu. Trong niềm vui, đứa trẻ không nghĩ ra rằng nó đã có thể cử động và trước đây nó bị gãy xương. Nhưng tiếng kêu của bà mẹ và của đám đông lay tỉnh nó, làm cho nó quay lại ngỡ ngàng với đôi mắt thơ ngây trên khuôn mặt gầy đầy nghi vấn. Vẫn quỳ gối, cánh tay mặt vòng quanh cổ Giê-xu, nó hỏi người cách kín đáo, trong khi chỉ vào đám đông huyên náo với mẹ nó ở đằng cuối đang gọi nó, dồn tên nó với tên của Giê-xu.
Gioan, Giê-xu, Gioan, Giê-xu.
Tại sao đám đông la lối và cả má nữa? Họ làm sao vậy? Có phải thầy không, Giê-xu?
Chính thầy. Đám đông la lối vì họ bằng lòng rằng con có thể bước đi. Chào bé Gioan.
Giê-xu hôn nó và chúc lành cho nó.
Hãy đến với má con. Và hãy ngoan.
Đứa trẻ bình tĩnh xuống khỏi đầu gối Giê-xu, rồi xuống đất. Nó chạy đến với mẹ nó, ôm chầm lấy cổ bà và nói.
Giê-xu chúc lành cho má. Tại sao má khóc?
Trong khi người ta đã hơi yên lặng, Giê-xu nói bằng một giọng như sấm.
Hãy làm như bé Gioan. Hỡi các con, những người đã sa ngã trong đàn tội và bị thương, hãy tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Bình an cho các con.
Trong khi đám đông hô vạn tuế và bà mẹ sung sướng khóc, Giê-xu ở giữa các người của Ngài, ra khỏi căn phòng và thị kiến chấm dứt.
Từ kia Chúa đã hiến thân thập giá, quên mình cứu rỗi thế gian chìm trong lỗi tội, ban xuống ơn thiêng nước trời và một niềm tin ở nơi hằng sông. Tình Ngài yêu con bao là biển khơi, Ngài ơi, ơn Ngài cao ngất lên chi đời con bao đêm. Con mãi không quên Chúa ơi, nguyện tin vào Chúa lòng chẳng hề phai. Chúa ơi, tình yêu Thiên Chúa, tình yêu cao quý con dám lấy chi sánh bằng. Tựa nương nơi Chúa, đời con dẫu có sóng gió đâu lo. Con tin Chúa mãi ở đây cùng con, vẫn hằng nâng đỡ chở che và dẫn lối con theo lối khi xưa Chúa đi. Đời con bình an chỉ có ở bên Chúa kia. Chúa đã hiến thân thập giá, quên mình cứu rỗi thế gian chìm trong lỗi tội, ban xuống ơn thiêng nước trời và một niềm tin ở nơi hằng sông. Tình Ngài yêu con bao là biển khơi, Ngài ơi, ơn Ngài cao ngất lên chi đời con bao. Con mãi không quên Chúa ơi, nguyện tin vào Chúa lòng chẳng hề phai. Chúa ơi, tình yêu Thiên Chúa, tình yêu cao quý con dám lấy chi sánh bằng. Tựa nương nơi Chúa, đời con dẫu có sóng gió đâu. Con tin Chúa mãi ở đây cùng con, vẫn hằng nâng đỡ chở che và dẫn lối con theo lối khi xưa Chúa đi. Đời con bình an chỉ có ở bên Chúa thôi. Đời con bình an chỉ có ở bên Chúa thôi. Đời con bình an chỉ có ở bên Chúa thôi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.